Một lần nữa xin kính mời ông bà chị em cùng đứng lên và tôi xin đọc Kinh Thánh lời Chúa trong sách Tin Lành Titus tiếp trong đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14. Ân điển của Đức Chúa Trời và ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian và sống ở đời này theo tiết độ công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy ở hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu chúng ta là Đức Chúa Trời Jesus Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, rằng để chúng ta làm dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng và các về các việc lành. Amen. Xin kính mời những bạn chị em cùng ngồi xuống.
Tạ ơn Chúa, trong thứ ba vừa rồi chúng ta có đại lễ kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh ra đời. Chúa cho mọi sự tốt lành, Chúa cũng cho có hai thân hữu đã mở lòng tiếp nhận Chúa trong giờ ăn, đã nghe phúc âm và đã tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình. Tạ ơn Chúa về điều này. Chúng tôi cũng có lời cảm ơn các ban ngành đã giúp đỡ trong việc tổ chức ngày đại lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh. Chính vì vậy, Chúa đã đưa nhiều người đến để nghe sứ điệp phúc sinh và sứ điệp đó chạm vào lòng họ, sứ điệp cứu rỗi mà buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những điều đã học. Tưởng rằng ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu ra đời cũng là ngày đánh dấu ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho toàn thể nhân loại. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đoạn Kinh Thánh trong sách Tích vừa rồi, nếu chúng ta có sách Tích, chúng ta sẽ dở ra có câu 11 đến câu 14, có nghĩa là 4 câu. Nếu chúng ta đọc kỹ thì sẽ thấy rõ trong bốn câu này sứ đồ Phao-lô dạy dỗ cho hội thánh của Ngài, cho ông Tiết và ngày hôm nay cho hội thánh của chúng ta có 3 thời điểm rất là rõ ràng. Thời điểm thứ nhất trong câu 11, vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Câu 12 và câu 14 là thời hiện tại. Ân điển cứu chuộc đó là ân dạy chúng ta phải từ bỏ sự không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ công chính và tin kính trong đời này. Và đến câu 14, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại là dân mà Chúa đã chọn ra để biệt riêng là một dân sốt sắng làm các việc lành. Đến phần thứ ba là tương lai. Thưa quý ông bà anh chị em, trong chúng ta ở đây ai cũng đang chờ đợi một tương lai mà khi Chúa Giêsu trở lại đón chúng ta về vương quốc của Ngài. Câu 13 nói rằng đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta, Chúa cứu thế Giêsu. Kính thưa quý ông bà chị em, đó là câu 11 đến câu 14. Chúng ta sẽ nương cậy Chúa Thánh Linh để học lại. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha từ ái, là Chúa Thánh Linh, Ngài dẫn dắt chúng con vào lẽ thật. Buổi sáng hôm nay chúng con cùng nhau học lời Chúa, cùng ôn lại những điều Chúa dạy dỗ trong đời sống của chúng con, nhắc lại cho chúng con biết ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu, để chúng con sống một đời sống hiện tại, một đời sống trong tương lai. Chúng con tạ ơn Chúa, xin Chúa Ngài tiếp tục dạy cho chúng con những đạo lý để chúng con làm theo, để chúng con tiếp tục sống đẹp lòng Chúa, chúng con xin dâng thời giờ học hỏi của chúng con trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin ban kỹ thuật có thể hạ cái âm thanh xuống chút xíu vì chúng ta có tiếng hú. Quá khứ và trong cái câu 11, chúng ta cùng nhau đọc lại: vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ và sự cứu rỗi. Thưa quý ông bà chị em, tôi có đọc một bài nói về tiếng Việt Nam, sự cứu rỗi. Cứu rỗi tiếng Việt Nam rất là hay, chúng ta phải cảm tạ Chúa. Tiếng Mỹ có thể là save, nhưng tiếng Việt Nam cái chữ đi liền với cái chữ cứu, giải thích cái hoàn cảnh cứu đó, cái sự việc cứu đó. Chẳng hạn như ông bà anh chị em đã nghe qua những chữ cứu đói, dạ, hay là cứu bệnh, cứu nạn, cứu trợ. Cứu đói là giải thích liền là cái người đó hay là cái cơ quan đó cứu giúp cho một cái việc là những người bị đói. Dạ, thật ra tiếng Việt Nam rất là hay, rất là phong phú. Cứu nghèo, cứu giúp đỡ những người nghèo, cứu bệnh, cứu giúp những người đang bị bệnh tật, chữa lành cho họ. Đó là cứu. Nhưng cái sự cứu rỗi, tôi không biết anh chị em có tiếng Việt Nam, có từ điển, có thể tìm hiểu được sự cứu rỗi, giải thích cái chữ cứu rỗi là như thế nào. Duy cái sự cứu rỗi thì đó là cứu con người, cứu thế gian ra khỏi tội lỗi. Chưa có người nào dám làm, thưa quý ông bà anh chị em, chưa có người nào, giáo chủ nào dám xưng danh là cứu rỗi, cứu tội lỗi cho thế gian. Chỉ có đấng cứu thế là đấng có năng quyền cứu rỗi con người ra khỏi tội lỗi. Chỉ có Chúa Giêsu được tôn xưng là đấng cứu thế, là đấng mà chúng ta kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng sanh hôm thứ ba, là đấng có thể gọi là đấng cứu thế, là đấng sinh ra để cứu rỗi tội lỗi cho nhân loại. Chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao Chúa Giêsu làm điều đó, thưa quý ông bà chị em. Nhưng chúng ta trở lại Kinh Thánh để biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu chính là Chúa cứu thế, là đấng được tôn xưng là đấng cứu rỗi. Trong Luca đoạn 2 câu 11: hôm nay tại thành David một đấng cứu thế vừa giáng sinh cho các con, Ngài là Chúa cứu thế, là Chúa. Kinh Thánh nói rõ điều đó. Và Kinh Thánh trong Công vụ các sứ đồ đoạn 4 câu 12 cũng nói rõ: không có sự cứu rỗi nào khác, vì dưới trời không có danh nào khác được ban cho loài người để chúng ta phải nhờ danh ấy mà được cứu. Xác định rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế đã cứu rỗi nhân loại, đó là ân điển cứu rỗi nhân loại. Như vậy Chúa Giêsu là ai? Chúng ta trở lại Kinh Thánh, có rất là nhiều đoạn nói về Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời, Ngài chính là Thượng Đế ngôi hai. Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời, Ngài đã trở thành một con người giống như chúng ta, hoàn toàn giống như chúng ta. Ngài là Chúa cứu thế, là đấng giải cứu toàn thể nhân loại, và là đấng có năng quyền cứu rỗi. Cảm tạ Chúa. Như vậy Chúa Giêsu đã được công bố chính là Đức Chúa Trời. Ngài có 100% là thần tính và 100% là nhân tính. Ban đầu đã có Chúa Giêsu, Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy Chúa Giêsu đã làm gì mà được tôn là đấng cứu thế của nhân loại? Chúng ta phải trở lại Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có nói rất là rõ, Ngài từ trời giáng thế làm người để chịu hình phạt thay cho chúng ta. Nhờ Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, đổ huyết và thân của Ngài bị tan vỡ để cứu chuộc tội lỗi cho chúng ta. Là những người tội lỗi, khi chúng ta tin nhận công ơn hy sinh cứu chuộc của Ngài thì được Đức Chúa Trời tha thứ và được Đức Chúa Trời ban cho sự cứu rỗi, hưởng ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, để chúng ta mới nhận biết được Chúa Giêsu chết trên thập tự giá trở thành một đấng cứu thế của nhân loại. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại chết trên thập tự giá quý ông bà anh chị em? Chúng ta biết rằng Chúa chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta. Huyết của Chúa bao phủ tội lỗi của chúng ta để trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta được xưng là công bình. Để chúng ta mới hiểu được Đức Chúa Giêsu vâng lời Đức Chúa Cha. Ngài vâng lời Đức Chúa Cha để chết một cách đau đớn trên thập tự giá. Một cái chết chưa có người nào cảm nhận được cái chết đau đớn như vậy. Nhưng Chúa Giêsu đã chấp nhận làm điều đó. Mình biết rằng khi Chúa Giêsu lên thập tự giá, nhân tính của Chúa, sự đau đớn đến độ mà Chúa ơi, chén nắng này có thể cất được, xin Cha cất đi. Nhưng đó là chương trình cứu rỗi của Chúa Cha, thì con xin nhận cái chén nắng, một cái hình phạt khủng khiếp, thưa quý ông bà chị em. Và Chúa Giêsu chấp nhận làm điều đó, dù rằng thân vị của Chúa Giêsu là vua muôn vua, là đấng ngự cao trên trời, nhưng Ngài chấp nhận làm điều đó chỉ vì tình yêu của Ngài. Ngài yêu thương chúng ta. Khi chúng ta vẫn còn là người có tội, Chúa không muốn mọi người bị chết trong hồ lửa đời đời. Tình yêu thương là động cơ đã thôi thúc Chúa Giêsu giáng trần để chết thay cho chúng ta, là những người mà Ngài đã yêu. Chính Chúa Giêsu là tình yêu, là nguồn của tình yêu. Chính như vậy, khi ở thế gian, Ngài đã nói về tình yêu trong Giăng đoạn 15 câu 9: như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu của ta. Chúa Giêsu nói như vậy. Chính vì vậy, Chúa muốn con dân Chúa có tình yêu thương, dùng nguồn yêu thương từ Chúa để cùng yêu thương lẫn nhau. Và Giăng đoạn 13 có nói: ta ban cho các con một điều răn mới, đó là các con phải yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con thể nào, các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau thì bởi đó thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Quả thật, trước khi Chúa về trời, Chúa cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, mà từ cái đó là cái tình yêu thương. Vì tình yêu thương thì mới sanh ra nhiều việc lành mà Chúa muốn con dân Chúa phải làm. Thưa quý ông bà chị em, như vậy, mặc dù Chúa Giêsu đã chịu hình phạt chết thay cho chúng ta, cho cả nhân loại, nhưng chỉ có ai tin nhận công ơn hy sinh cứu chuộc đó của Ngài thì sẽ nhận được cứu rỗi. Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi, nhưng những người nào mở lòng thì nhận được sự cứu rỗi đó. Vì Kinh Thánh có chép, hễ ai tin con ấy thì sẽ được sự sống đời đời, trong Giăng đoạn 3 câu 16. Nếu người nào không tin thì sẽ không nhận được sự sống đời đời. Mặc dù Chúa Giê-xu đã chết thay hết cho nhân loại, nhưng những người nào mở lòng nhận thì sẽ được. Nếu quý ông bà anh chị em hay những thân hữu ngày hôm nay chưa mở lòng nhận Chúa Giê-xu là cứu Chúa, thì lời kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy đến với Chúa để mở lòng nhận được sự cứu rỗi đó là món quà trong ngày sinh nhật mà Chúa Giê-xu đã xuống trần. Chúng con cảm tạ Chúa. Như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, ân điển cứu rỗi đã xảy ra trong quá khứ, nhưng vẫn còn xảy ra trong hiện tại và vẫn còn xảy ra trong tương lai, thưa quý ông bà anh chị em. Chính vì sao? Quá khứ đã xảy ra, đang xảy ra trong hiện tại và sẽ xảy ra trong tương lai, vì Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng tự hữu, hằng hữu, có nghĩa là Chúa Giê-xu ở trong quá khứ, ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Thưa quý ông bạn, mình chào. Trở lại sách Tít trong câu 12, lời của sứ đồ Phaolô viết rất là rõ ràng. Tôi xin đọc câu 12, câu 14. Ơn ấy dạy chúng ta phải từ bỏ, xin để ý đến chữ từ bỏ, sự không tinh kính và các dụng vọng phàm tục, phải sống tiết độ công chính và tinh kính trong đời này. Hai cái mệnh lệnh mà chúng ta thấy trong câu 12 là phải từ bỏ và phải sống. Ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu, của Đức Chúa Trời cho chúng ta sau khi chúng ta trở thành con dân Chúa, ân điển nó vẫn tiếp tục, vẫn giúp đỡ chúng ta để đời sống của con dân Chúa, của mỗi chúng ta trở thành một đời sống theo ơn cứu rỗi của Ngài. Và trong hiện tại, Chúa bảo làm gì? Khi mà Chúa đã chết trên thập tự giá, chuộc tội cho các ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta tin nhận Chúa, nhận Chúa làm cứu Chúa, thì điều gì xảy ra trong đời sống của chúng ta? Chúa muốn chúng ta làm gì? Và câu 14 nói rất là rõ, ân điển đó giúp tẩy sạch hết mọi gian ác và biến chúng ta thành một dân thuộc riêng của Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta là con dân của Chúa, là một dân sốt sắng làm các việc lành. Đó là cái câu 14. Chúng ta phải thánh hóa đời sống của chúng ta, từ bỏ những tư dục bản ngã, những tội lỗi không đẹp lòng Chúa. Chúng ta phải có đời sống theo Kinh Thánh, và đồng thời con dân Chúa là một dân được biệt ra, riêng ra để sốt sắng làm các việc lành. Thưa quý ông bà anh chị em, phải từ bỏ sự không tinh kính và các dục vọng. Tất nhiên là những tật xấu của mình, những điều mà mình ham muốn ngược lại với lời của Chúa. Thì như vậy đời sống của chúng ta sẽ trở thành một đời sống như trong câu 13 viết là tiết độ công chính và tinh kính trong đời này. Thưa quý ông bà chị em, trong câu 12 nói rất là rõ, và trong nhiều đoạn trong Kinh Thánh, thưa chúng ta dở trong Galati đoạn 5 hay là Ephesio đoạn 5, sứ đồ Phaolô cũng nói rất là nhiều điều là phải từ bỏ, hãy từ bỏ và phải làm. Hai cái việc đi đôi với nhau, từ bỏ và việc làm. Chúng ta thử dở trong sách Galati, Galati đoạn 5. Thưa quý ông bà chị em, Galati đoạn 5 nói rằng câu 16, bước đi trong Thánh Linh, chớ làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Sứ đồ Phaolô biết rõ ràng những điều ưa muốn của xác thịt sẽ ngược lại với những điều theo Đức Thánh Linh. Thật ra nếu đời sống của mình có muốn giống như bông trái Thánh Linh thì phải bỏ đi những điều ưa muốn của xác thịt. Và ông nói tiếp, những việc mà ưa muốn của xác thịt hay là những việc mà sứ đồ Phaolô bảo là phải bỏ đi đó là trong câu 16, ấy là những điều như gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh cãi, tranh đấu, ghen ghét, ganh tị, cãi lẫy, buồn giận, bè đảng, bất bình. Tức là những điều đó và những sự khác giống như vậy thì sứ đồ Phaolô bảo phải bỏ đi. Thì đời sống của chúng ta phải nương cậy vào ân điển của Chúa. Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta làm những điều đó. Thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta bỏ những điều đó là chúng ta đang trong bước đường thánh hóa mà Chúa Giê-xu muốn con dân Chúa phải làm. Đó là một đời sống hiện tại, đời sống theo phúc âm. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy sách Ê-phê-sô cũng nói về những điều mà con dân Chúa phải nương cậy vào ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu để có thể mỗi một ngày từ bỏ đi những điều không đẹp lòng Chúa và làm nhiều điều đẹp lòng Chúa. Và những điều đó được định nghĩa là những việc lành. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta gặp người nghèo đói, chúng ta giúp đỡ, đó là việc lành. Chúng ta gặp những người vừa rồi bão ở Việt Nam, chúng ta quyên góp giúp đỡ những người bị bão, cũng là giúp đỡ, là làm việc lành. Rất là nhiều việc lành, mà việc lành trên hết chúng ta phải sống theo phúc âm. Và việc lành mà Chúa cho một đại mạng lệnh cho tất cả con dân Chúa phải làm, đó là đi ra rao báo tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Đó là một cái đại mạng lệnh, một cái điều mà Chúa nhắc ở đây qua sứ đồ Phaolô, là một dân tộc đã được Chúa thanh tẩy, là một dân tộc biệt riêng cho Ngài, mà chúng ta gọi là con dân Chúa. Thì Chúa Giê-xu muốn chúng ta làm gì? Là một dân biệt riêng để chúng ta ngồi chơi, là một dân biệt riêng để chúng ta xưng tôi là dân biệt riêng của Chúa Giê-xu, hay là một dân sốt sắng để làm các việc lành, chia sẻ tin lành, chia sẻ phúc âm, chia sẻ sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu để mang nhiều người đến? Đó là đẹp lòng Chúa, đó là công việc làm, công việc hiện tại mà Chúa muốn con dân Chúa phải làm. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta có Kinh Thánh, chúng ta có Chúa Thánh Linh. Kinh Thánh giúp cho chúng ta biết rõ điều gì đẹp lòng Chúa, phải làm, phải sống. Điều gì không đẹp lòng Chúa, phải từ bỏ. Và có Chúa Thánh Linh để ban cho chúng ta có năng quyền để giúp chúng ta làm. Thưa, tự một mình chúng ta đang người mang nhiều tội lỗi trong cái bản ngã của mình, phải nương cậy vào Chúa Thánh Linh. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ nếu chúng ta muốn, chúng ta kêu cầu Ngài và chúng ta nương cậy Ngài. Đó là đời sống hiện tại của con dân Chúa, đó là việc lành mà Chúa muốn dân biệt riêng gọi là con dân Chúa phải làm. Như vậy chúng ta đang nói từ quá khứ cho đến hiện tại. Như vậy tương lai thì sao? Thưa quý ông bà anh chị em, câu 13 nói rất là rõ. Chúng ta có một niềm hy vọng. Hy vọng ngày gì thưa quý ông bà anh chị em? Và ngày Chúa trở lại. Ngày Chúa hứa với lại con dân của Ngài. Chúng ta phải nhớ những câu đó để chúng ta có niềm hy vọng. Vì trong đời sống có những lúc chúng ta quên đi, Có những lúc đối diện với hoạn nạn, chúng ta cũng quên đi. Và đối diện với những điều mà chúng ta cần phải nương cậy vào niềm hy vọng, tin cậy vâng lời và hy vọng, đó là điều mà Chúa muốn. Hy vọng Ngài Chúa trở lại, sự vinh quang của Chúa sẽ chói lòa trên chúng ta, và Ngài sẽ là người mang chúng ta trở về vương quốc của Ngài. Kinh Thánh có nói, trước khi về trời, thưa quý ông bà cho em, Chúa có hứa một ngày trong tương lai, Chúa sẽ tái lâm để tiếp đón chúng ta. Chúng ta dở trong Giăng đoạn 14 từ câu 2, câu 3. Trong nhà ta có nhiều chỗ ở, nếu không như thế, ta đã bảo cho các con rồi, ta đi để chuẩn bị một chỗ cho các con. Nếu ta đi và chuẩn bị một chỗ cho các con, ta sẽ trở lại để đem các con đi với ta. Ta ở đâu, các con cũng ở đó. Amen. Đó là một lời hứa chắc chắn của Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài thăng thiên. Cảm tạ Chúa, khi Chúa ngự xuống trong sự vinh hiển của Ngài, thì chúng ta nghe được những tiếng kèn lớn, chúng ta nhìn thấy mọi thiên sứ tập hợp chúng ta lại để mang chúng ta về với Ngài. Cảm tạ Chúa về điều này. Thưa quý hội thánh, Chúa có hứa với chúng ta khi nào Chúa trở lại không ạ? Dạ. Chúa không có hứa chúng ta ngày nào trở lại. Và Chúa có nói rõ trong Kinh Thánh, ngày trở lại của Chúa rất là thình lình. Dạ, như là kẻ trộm. Thưa quý ông bà anh chị em, như vậy trong chúng ta, quý ông bà anh chị em, hội thánh và tôi, chúng ta có chuẩn bị cho cái ngày đó hay không? Chúng ta không biết được ngày đó là ngày nào. Nếu mà Chúa nói một năm nữa ta sẽ trở lại, 100 năm ta sẽ trở lại, thì chúng ta cứ ngồi nói ồ, chưa đến ngày Chúa đến, tôi vẫn còn nhiều thời giờ để tôi sống trong đời sống hiện tại đẹp lòng Chúa. Thưa Chúa, con còn có thời giờ, con xin hẹn với Chúa. Việc đó Chúa sai con làm, con muốn làm, nhưng con còn nhiều bận việc. Con xin hứa với Chúa, trước khi Chúa trở lại, con sẽ làm. Chúng ta không biết ngày nào là ngày Chúa trở lại, thưa quý ông bà anh chị em. Như vậy, Chúa muốn cho chúng ta có một cái sense of urgent, hay là tiếng Việt gọi là một cái trong tâm khảm của mình không biết là ngày đó có thể là ngày mai, để chúng ta có thể làm. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em chẳng hạn như chuẩn bị một chuyến đi vacation rất là tốt, rất là vui. Nhưng mà cái ngày đó, giả sử một tuần sau, một tuần tới nữa, có thể là chưa chuẩn bị. Nếu mà cái ngày đó là ngày mai, hôm nay mấy ông anh chị em về nhà có chuẩn bị liền không? Dạ. Chúa muốn chúng ta phải chuẩn bị, phải làm công việc mà Chúa đã dạy, công việc lành. Thưa ông bà anh chị em, muốn làm công việc lành, chúng ta phải có một đời sống sống lành, một tư tưởng lành, một ý muốn làm việc lành, thì chúng ta mới làm việc lành. Và chúng ta phải biết rằng chúng ta có thể chỉ có một ngày. Khi cái ngày Chúa trở lại có thể là ngày mai, thì chúng ta sẽ cố gắng làm việc lành đó. Vì không, chúng ta sẽ có nhiều cớ. Ma quỷ rất là khôn, nó sẽ làm cho lòng của mình vẫn còn chưa, chúng ta vẫn có nhiều cơ hội. Chúa đúng, Chúa rất muốn cho chúng ta có nhiều cơ hội, nhưng chúng ta phải làm. Như vậy trở lại, thưa quý ông bà chị em, trong câu 11 đến câu 14, ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta là con dân của Chúa, khi chúng ta mở lòng nhận Chúa Giê-xu là đấng cứu rỗi, chúng ta trở thành con dân của Ngài, thì chúng ta phải có một đời sống biến đổi từ người tội lỗi đến một tiến trình thánh hóa, để trở thành một người có thể làm công việc lành mà Chúa muốn. Những việc lành đó để sáng danh Chúa là Cha của chúng ta. Amen. Đó là điều mà chúng ta học lại ôm ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ. Vì trong đời sống có những lúc bận rộn, có những lúc sao lãng, có những lúc ma quỷ sẽ xen vào, làm cho bước chân của chúng ta lỏng lẻo, không còn tập trung vào cái hướng mà Chúa muốn. Nhận ân điển cứu rỗi, sống một đời sống lành, làm công việc lành và tiếp tục trông đợi ngày mà Chúa Giê-xu tái lâm, ngày mà Chúa Giê-xu đến để đón chúng ta vào một thiên đàng vinh hiển. Thưa chúng ta có tin như vậy không ạ? Amen. Cảm tạ Chúa. Đó là điều đẹp lòng Chúa. Xin chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Chúng con tạ ơn Chúa là đấng đã cứu rỗi, chuộc tội lỗi cho chúng con, cho cả nhân loại. Chúa đã cho chúng con trở thành con cái của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con sống đẹp lòng Chúa, làm công việc tốt lành, và chúng con tiếp tục trông đợi Chúa là đấng hằng hữu, Chúa hiện tại, Chúa trong quá khứ, Chúa trong tương lai, dẫn dắt chúng con trong đời sống trên đất này. Chúng con tạ ơn Chúa và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin mời Thánh cùng ngồi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hôm thứ ba, như tôi đã nói, Hội Thánh đã có một đại lễ Giáng sinh mừng Chúa Giê-xu ra đời, là đấng đã cứu rỗi toàn thể nhân loại. Và buổi lễ diễn ra rất là tốt lành. Có hai thân hữu đã mở lòng tin nhận Chúa. Đó là những điều và việc lành mà Chúa muốn chúng ta làm. Tạ ơn Chúa. Và cũng sẵn đây tôi có lời cảm ơn tất cả các anh chị em đã giúp đỡ trong sự chuẩn bị ngày lễ hôm thứ ba, tối thứ ba vừa rồi. Có rất là nhiều ban ngành, có rất là nhiều anh chị, những ban như ban diễn lễ, ban trang trí, ban phục vụ, ban ẩm thực, ban tiếp tân, và cả những anh chị giúp đỡ trong phần đậu xe. Đó là tất cả những ban ngành đã giúp đỡ, không nói lên hết những tên, nhưng tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả những anh chị đã giúp đỡ trong buổi lễ Giáng sinh vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn.
Amen. Cảm tạ Chúa là Chúa nhắc nhở chúng ta buổi sáng hôm nay là tất cả chúng ta được cứu, không phải được hãnh diện, mà không phải là được mặc đồ đẹp đi nhà thờ mỗi buổi Chủ nhật, mà chúng ta được cứu để được làm việc lành, để thi hành đại mệnh lệnh của Chúa, rao truyền sự chết cho Chúa cho tới lúc Ngài đến. Chúng ta rao truyền đại mệnh lệnh của Chúa để mọi người nghe được sự cứu rỗi của Ngài, vì Chúa có phán rằng tin lành này sẽ được rao truyền ra trên khắp đất, và Ngài khi đó Ngài cứu rỗi sẽ đến. Chúng ta là con cái Chúa, chúng ta không trông đợi Ngài cứu rỗi Chúa đến, Ngài Chúa trở lại, thì chúng ta không xứng đáng trong cuộc cứu rỗi. Chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Kính lạy Chúa, do chúng con cảm tạ Chúa vì trong sứ điệp của Chúa trong cuối năm mà chúng con cảm tạ Chúa vì sự nhắc nhở của Ngài, bởi vì chúng con được sự ân điển của Chúa ban cho, chúng con được cứu chuộc, chúng con sống trên thế gian này, chúng con chờ đợi Ngài Chúa trở lại. Cầu xin Chúa cho chúng con sống xứng đáng với lời dạy của Ngài, xứng đáng với công lao cứu chuộc của Ngài, để chúng con làm sáng danh Chúa cho tới ngày Chúa chúng con trở lại ra điều chúng con trông mong. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều, xin Chúa ở cùng chúng con để suốt cuộc đời chúng con cho tới ngày Chúa trở lại, chúng con sống được làm việc lành, không vết trong tiền. đầy trước mặt Chúa mà làm vinh hiển danh Chúa luôn. Con cảm tạ Chúa. Sau thời giờ này chúng con có một buổi ăn thông công với nhau, buổi ăn cuối năm, chúng con cầu xin Chúa ngài cho chúng con hiệp lại thông công vui vẻ thật thà với nhau, nhận đậm thức ăn ngài ban cho chúng con. Cầu xin Chúa ngài cũng bằng phước lợi cho những người đã chuẩn bị thức ăn này để chúng con được vui vẻ với nhau trong buổi trưa hôm nay. Con cảm tạ Chúa. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban phước cho hội thánh Washington và phù hộ cho hội thánh ngài tại đây. Cầu xin Giê-hô-va chiếu sáng mặt ngài trên hội thánh Washington và làm ơn cho hội thánh ngài. Cầu xin Giê-hô-va đối xem hội thánh Washington và ban sự bình an cho hội thánh ngài tại đây từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Amen.